thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu ngày 27 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc với cử tri thành phố Thái Nguyên báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021.
Thành phố Thái Nguyên tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.
Hội thi Thiếu nhi kể chuyện theo sách năm 2018 được tổ chức hàng năm nhằm duy trì và phát triển phong trào đọc sách trong thiếu niên nhi đồng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 26 tháng 7, tại hội trường lớn Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên, đoàn đại biểu Hội đồng dân tỉnh do đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri thành phố Thái Nguyên sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Cùng dự buổi tiếp xúc có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh và lãnh đạo Hội đồng dân, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Hội đồng dân tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng dân tỉnh khóa 18 và kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp. Nghe đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban dân thành phố, đại biểu Hội đồng dân tỉnh báo cáo tổng hợp một số nhóm ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố Thái Nguyên gửi tới kỳ họp. Đồng thời báo cáo kết quả giải quyết một số vụ việc đơn thư khiếu kiện phức tạp kéo dài trên địa bàn thành phố. Tiếp đó, đồng chí Đoàn Văn Tuấn, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã trả lời các nhóm ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố Thái Nguyên gửi tới kỳ họp. Trong số các ý kiến kiến nghị đã được trả lời tại buổi tiếp xúc, ý kiến về nội dung hướng dẫn sắp xếp sát nhập các xóm tổ dân phố trên địa bàn không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định tại thông tư 09 đang được nhiều cử tri quan tâm. Đồng chí phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh trả lời như sau:
là cái việc trả lời về cái việc hướng dẫn sắp xếp sát nhập xóm tổ dân phố không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định tại thông tư 09 thì báo cáo với các cử tri là hiện nay thực hiện cái kế hoạch của Ủy ban tỉnh 38 ngày 30/3/2018 của Ủy ban tỉnh Thái Nguyên thực hiện cái đề án 09 của Ban Thường vụ tỉnh ủy thì Sở Nội vụ đang ban hành cái văn bản 793 ngày 30/5/2018 về việc sắp xếp sát nhập tổ dân phố không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định nhà nước và trong đó đã có cái hướng dẫn cụ thể. Thì đối với cái công văn số 1018 của Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên về xác định các cái điều kiện thành lập tổ xóm tổ dân phố mới, trong đó có kiến nghị về việc áp dụng các cái vùng miền núi thì Sở Nội vụ đã có công văn số 1254 ngày 22/7/2018 là xin ý kiến của Bộ Nội vụ theo quy định các cái tổ dân phố ở những cái vùng miền núi, trong đó thì đã xác định được quy định quy mô hộ gia đình đối với thôn tổ dân phố. Thì việc này thì sau khi mà Bộ Nội vụ có hướng dẫn thì Ủy ban tỉnh sẽ có cái chỉ đạo thực hiện việc này. Thế còn trong thời gian mà chưa có bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ thì các địa phương sẽ tiếp tục áp dụng các cái quy định cái vùng miền núi theo quy mô đơn vị hành chính cấp xã như hiện nay. Thì cũng báo cáo với các biện điểm như vậy. Cái thứ sáu là về cái việc bàn giao lưới điện thì của cái hợp tác xã Quyết Thắng đang mua điện của ngành điện và tiếp tục bán lẻ cho nhân dân khoảng 1.200 hộ tại 5 xóm.
Trong buổi tiếp xúc, hầu hết cử tri đều bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước những kết quả của kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh, kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2018, đồng thời có ý kiến liên quan đến công tác chi trả tiền hỗ trợ, xây nhà ở cho các đối tượng chính sách ở 5 đơn vị mới sáp nhập về thành phố Thái Nguyên và nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở xã Huống Thượng. Thay mặt đoàn đại biểu Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã tiếp thu những ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố Thái Nguyên. Đồng chí cũng đánh giá cao công tác điều hành của thành phố Thái Nguyên và sự đồng lòng của nhân dân thành phố với các nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh và thành phố. Đồng thời thông báo kết quả hội nghị Trung ương 7 khóa 12, kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14, hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng, kết quả hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên diễn ra ngày 1 tháng 7 và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh sau nửa nhiệm kỳ đại hội.
Chiều 26 tháng 7, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri phường Trưng Vương để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và những nội dung quan trọng liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các nghị quyết thông qua tại kỳ họp. Cử tri phường Trưng Vương bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh cũng như thành công của kỳ họp. Đưa ra một số ý kiến, kiến nghị tập trung vào việc giải quyết dứt điểm việc bán hàng lấn chiếm lòng đường vỉa hè diễn ra nhiều năm nay tại khu vực đường Bến Oánh. Vấn đề ô nhiễm môi trường tại tổ 22 do một đoạn mương gần cầu Bóng Tối chưa được dây kè, đậy nắp. Các biện pháp xử lý việc đỗ xe tràn lan trên vỉa hè, lòng đường tại một số tuyến đường trên địa bàn và ngõ vào đình Hùng Vương. Việc quy hoạch khu vực đất quanh sân vận động tỉnh đã nhiều năm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Cử tri đề nghị tỉnh cho biết khi nào quy hoạch đó được thực hiện. Tại khu dân cư số 3 đã có nhiều hộ dân đến xây dựng nhà, tuy nhiên hiện chưa có điện sử dụng. Các hộ dân phải tự kéo điện gây mất an toàn. Nhân dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được chủ đầu tư là Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh giải quyết. Đoạn đường Bến Tượng khu vực cầu Bóng Tối bị lún, nhiều ổ gà to gây mất an toàn giao thông. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng cần có biện pháp giải quyết v.v. Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri đối với sự nghiệp phát triển của tỉnh, đồng thời giải trình, làm rõ một số nội dung mà cử tri quan tâm. Đối với những kiến nghị không thuộc thẩm quyền, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, trả lời, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.
Chiều 26 tháng 7, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018 và kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri xã Thịnh Đức gửi tới kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố tại các kỳ họp trước đó, các cử tri tham dự hội nghị đều nhất trí đánh giá cao những kết quả tỉnh đã đạt được cũng như sự quan tâm của tỉnh, thành phố Thái Nguyên trong việc lắng nghe, giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên, các cử tri cho biết, một số nội dung liên quan đến đường giao thông, điện chiếu sáng, kênh mương phục vụ sản xuất v.v. chưa có giải pháp dứt điểm, đề nghị tỉnh và thành phố quan tâm, xem xét cụ thể, nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 262 và một số tuyến đường trục xã đã xuống cấp do nhiều xe chở quá tải trọng gây hư hỏng, lắp đặt thêm hệ thống đường điện chiếu sáng tại các khu dân cư. Liên quan đến môi trường và kênh mương phục vụ sản xuất, cử tri Nguyễn Thị Thi, xóm Lâm Trường bày tỏ.
Thứ nhất là về môi trường, hiện nay là công ty môi trường vận chuyển rác từ thành phố vào trong bãi rác Tân Cương. Trên cái trục đường đi này là xe rác không được đảm bảo để là nước chảy ra ở hai bên đường, nước đen xì. Mỗi một lần mưa xuống xong nắng lên ý là nhân dân sống trên trục đường rất chi là khổ. Cái ý kiến thứ hai là về cái kênh mương, xóm Lâm Trường chúng tôi ý, nhân dân chủ yếu 100% là làm nông mà khâu nước là khâu quan trọng nhất. Thế thì hiện nay là cái kênh mà N4 của chúng tôi là thuộc công ty thủy lợi Núi Cốc quản lý. Thế mà cái đoạn kênh này là bị hỏng mà lâu nay là bao nhiêu năm trời rồi, chúng tôi là tiếp xúc cử tri nhiều lần đã đề nghị nhưng cũng chưa có một cái động thái gì. Mà đến hôm nay chúng tôi về dự là chúng tôi lại tiếp tục có cái ý kiến với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh làm sao là có ý kiến với công ty thủy lợi Núi Cốc sớm có cái kế hoạch để sửa chữa cái đoạn kênh này, đảm bảo cho nhân dân chúng tôi là dẫn nước để cho phục vụ tưới tiêu cho bà con nhân dân.
Trước những ý kiến kiến nghị của cử tri, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp thu đầy đủ để trình lên các kỳ họp sắp tới.
Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng 27 tháng 7, thành phố Thái Nguyên tổ chức các đoàn đại biểu đến viếng, đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm và nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Tham gia các đoàn có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và trưởng các ban, ngành, đoàn thể của thành phố. Tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên, nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim, nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 Gia Sàng và nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc tại xã Linh Sơn, các thành viên trong đoàn đã thành kính đặt vòng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ đến công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc. Trong những năm qua, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và tổ chức chính trị xã hội của thành phố Thái Nguyên đã triển khai sâu rộng phong trào đền ơn đáp nghĩa, tập trung các nguồn lực hỗ trợ gia đình chính sách, người có công, qua đó góp phần tạo điều kiện cho người có công, gia đình chính sách là hộ nghèo trên địa bàn từng bước ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo. Cũng tại lễ dâng hương, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã thông báo nhanh về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố trong 6 tháng đầu năm, cũng như nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.
Tối 26 tháng 7, Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim. Tham gia buổi lễ có các đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân thành phố, Trần Kinh Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố, Quản trị công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, Hoàng Thị Minh Thu, Thành ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, các đại biểu đã dâng hương ban, ngành đoàn thể của thành phố và cùng 1.000 đoàn viên thanh niên thành phố Thái Nguyên và nhân thân các gia đình liệt sĩ trang Dốc Lim. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên nguyện phát huy truyền thống anh hùng bất khuất của các thế hệ cha anh đi trước, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, lao động sản xuất, phát huy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong toàn thành phố đã quyên góp tu sửa được 8 nhà tình nghĩa, tổ chức thăm hỏi giúp đỡ hơn 2.000 gia đình thương binh liệt sĩ, người có công, tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 2.000 gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, ủng hộ trên 500 triệu đồng cho các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới hải đảo, ra soát đề nghị xét trợ cấp hơn 400 hồ sơ thanh niên xung phong, trong đó có hơn 300 hồ sơ đã được xét hưởng trợ cấp thường xuyên. Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim là một trong những hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên để tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tối 26 tháng 7, tại Đài Tưởng niệm Liệt sĩ Phường Chùa Hang, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các ban, ngành, đoàn thể chính trị, xã hội Phường Chùa Hang, các đồng chí cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 15 Quân khu 1 đã tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh xương máu vì nền độc lập tự do cho Tổ quốc. Trong không khí thiêng liêng của buổi lễ, các đồng chí đại biểu cùng đông đảo đoàn viên thanh niên phường Chùa Hang đã thắp lên những ngọn nến, kính cẩn dâng những bông hoa tươi thắm và những nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, vô hạn, sự tri ân và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người con tận trung với nước, tận hiếu với dân. Được biết, phường Chùa Hang đã có hàng trăm người con ưu tú đã ngã xuống yên nghỉ trong lòng đất mẹ, tô thắm ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong những năm qua, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang đã thể hiện sự tri ân đối với các đối tượng chính sách bằng việc quan tâm rà soát, giải quyết nhiều trường hợp là thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ trên địa bàn phường được hưởng chế độ theo quy định của nhà nước. Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho các tầng lớp nhân dân phường Chùa Hang trong việc xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, xứng đáng là thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.
Tối 26 tháng 7, phường Hoàng Văn Thụ tổ chức chương trình dâng hương thắp nến tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh và viếng bia tưởng niệm cầu Gia Bảy. Tham gia chương trình có gần 300 cán bộ đảng viên, trưởng các ban ngành đoàn thể của các tổ dân phố và đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường. Tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên, đoàn đã đặt vòng hoa dâng hương và thắp nến tri ân tưởng nhớ gần 5.000 người con Thái Nguyên đã anh dũng hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ vì độc lập tự do của dân tộc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên phường nguyện đoàn kết tiếp tục học tập, rèn luyện, chung tay xây dựng quê hương Thái Nguyên nói chung và phường Hoàng Văn Thụ nói riêng ngày càng giàu đẹp, hội nhập và phát triển, xứng đáng với sự hy sinh cao cả, anh dũng của các anh hùng liệt sĩ. Vinh dự tham gia chương trình, đoàn viên Nguyễn Thị Phượng, bí thư chi đoàn trường mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên xúc động nói:
"Bản thân tôi là một đoàn viên thanh niên và tôi cũng là con của thương binh. Nên là khi mà mỗi lần mà tham gia cái hoạt động này thì tôi cảm thấy rất là xúc động. Và các cái hoạt động này tôi cảm thấy rất là ý nghĩa, có cái giáo dục rất là sâu sắc đối với các đoàn viên thanh niên. Thông qua hoạt động này thì tôi cảm thấy là có một cái động lực rất là lớn để tôi luôn luôn cố gắng phấn đấu trong công việc cũng như là học tập để xây dựng đất nước ngày một tươi sáng hơn."
Ngay sau lễ dâng hương, thắp nến tri ân tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên, đoàn cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, phường đã đến đặt vòng hoa, dâng hương và thắp nến tri ân tại bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ cầu Gia Bảy.
Tối 26 tháng 7, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Gia Sàng đã tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ phường Gia Sàng. Tại buổi lễ, các đại biểu, đoàn viên thanh niên và đông đảo thân nhân các gia đình liệt sĩ và nhân dân phường Gia Sàng đã thắp những nén hương thơm tưởng nhớ, tri ân những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu, kế thừa và phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, tuổi trẻ phường Gia Sàng đã tích cực triển khai phát động, phối hợp thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, sâu rộng trong các cấp bộ đoàn, hội, đội như chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng, thăm hỏi giúp đỡ chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, khám chữa bệnh miễn phí cho gia đình chính sách, tu sửa nhà tình nghĩa, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ. Chương trình thắp nến tri ân là hoạt động thiết thực nhằm giáo dục lớp trẻ về giá trị lịch sử truyền thống dân tộc, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm trước lịch sử, trước Tổ quốc và nhân dân, ra sức thi đua rèn đức, luyện tài, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, tự hào với vùng đất giàu truyền thống yêu nước, tỉnh Thái Nguyên đã có những đóng góp đặc biệt trong lịch sử cách mạng của dân tộc và chiến tranh bảo vệ biên giới. Hàng vạn người con của quê hương đã lên đường nhập ngũ, trong đó có gần 11.000 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh và có tới gần 10.000 người con đã bỏ lại một phần xương máu của mình tại chiến trường cho công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đang thực hiện chính sách ưu đãi trên 130.000 người có công với cách mạng, chiếm 10,86% dân số. Trong đó có 1.158 người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng 8 năm 1945, 575 bà mẹ Việt Nam anh hùng, trên 10.000 liệt sĩ, gần 10.000 thương binh, bệnh binh, trên 13.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Phát huy truyền thống cách mạng, thấm nhuần đạo lý, uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta, những năm qua các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã luôn quan tâm thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, thể hiện sự tri ân sâu sắc với những người có công với đất nước. Qua đó đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, về công lao to lớn của các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công. Cùng với nguồn kinh phí thực hiện chế độ ưu đãi người có công từ ngân sách nhà nước, các nguồn lực, hình thức thực hiện chính sách ưu đãi ngày càng phong phú, đa dạng, có hiệu quả thiết thực. Hoạt động chăm sóc người có công ngày càng phát triển, có sức lan tỏa sâu rộng, được cộng đồng xã hội tích cực hưởng ứng. Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, xã phường làm tốt công tác thương binh liệt sĩ, người có công, nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng được đẩy mạnh. Việc hỗ trợ nhà ở cho người có công và giải quyết việc làm cho con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng được chú trọng. Cùng với sự hỗ trợ của nhiều tổ chức cá nhân, 5 năm qua, các địa phương trong tỉnh đã phối hợp hỗ trợ xây mới trên 570 nhà tình nghĩa có giá trị, lên tới gần 24 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đặc biệt, đã hỗ trợ xây mới sửa chữa cơ bản về nhà ở cho tất cả 34 hộ nghèo có thành viên là đảng viên trên 50 tuổi đảng. Bên cạnh việc chăm sóc tri ân người có công với cách mạng và nhân thân, công tác tu bổ, nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ được quan tâm thực hiện. Hiện nay tỉnh đang tập trung chỉ đạo việc tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh tại Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên với diện tích từ 0,8 ha, rộng ra 4,75 ha, được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 gồm các hạng mục nhà tưởng niệm, lầu chuông, lầu khánh, giả sơn, nhà đón tiếp, cổng tam quan và đường thanh niên xung phong mở rộng từ 7m lên 22,5m, dự kiến hoàn thành vào ngày 24 tháng 12 2018, đúng vào ngày giỗ của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong. Nơi đây thực sự trở thành một địa chỉ đỏ, xứng đáng với sự cống hiến và sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau. Hàng năm cứ vào các dịp lễ Tết, ngày 27 tháng 7, cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương, đơn vị đều tổ chức gặp mặt thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức và cá nhân ngày càng tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, góp phần cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người có công. Nhờ các giải pháp tích cực, đến nay tỉnh Thái Nguyên có 99,97% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình. Xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với ý chí và nghị lực rất đáng khâm phục. Đã nỗ lực phấn đấu vượt khó, vươn lên trong công tác, chiến đấu, lao động, sản xuất, kinh doanh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đi đầu trên trận tuyến chống đói nghèo, lạc hậu, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Dịp 27 tháng 7 năm nay, nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ đã và đang được các cấp, các ngành và cả cộng đồng tham gia hưởng ứng, ủng hộ. Điểm nhấn là việc tổ chức thăm tặng quà người có công, những thương bệnh binh, người Thái Nguyên đang điều dưỡng tại các trung tâm ngoài tỉnh. Tổ chức dâng hương tại khu di tích lịch sử 27 tháng 7, nơi công bố bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi nhận sự ra đời Ngày Thương binh Liệt sĩ, dâng hương tại nghĩa trang các anh hùng liệt sĩ Bắc Thái, Thái Nguyên tại tỉnh Quảng Trị và tại các đài tưởng niệm các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh. Phong trào đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được đẩy mạnh bằng việc phát huy các nguồn lực, sự quan tâm của toàn xã hội nhằm thực hiện tốt công tác chăm lo người có công trong dịp cao điểm này. Phát huy những kết quả thành tích đã đạt được trong 71 năm qua, vấn đề đặt ra trong thời gian tới, các cấp các ngành cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả hơn nữa các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng và công tác đền ơn đáp nghĩa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chú trọng tuyên truyền những kết quả thành tích nổi bật trong công tác người có công, khơi dậy và phát huy tinh thần tự lực vượt qua khó khăn của thương binh, bệnh binh, tàn nhưng không phế. Đặc biệt quan tâm tới các gia đình chính sách có nhiều khó khăn, người có công hiện đang sống cô đơn, không nơi nương tựa. Các gia đình chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, phấn đấu không để gia đình người có công thuộc diện hộ nghèo. Ưu tiên nguồn lực giải quyết những nhu cầu cấp thiết đối với người có công như phụ dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, dạy nghề, tạo việc làm, giúp đỡ các gia đình chính sách phát triển sản xuất kinh doanh. Tôn vinh biểu dương những tấm gương thương binh bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công đã phát huy ý chí tự lực vượt khó vươn lên, tích cực lao động sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giảm nghèo bền vững, kịp thời khen thưởng các tập thể cá nhân tích cực đóng góp giúp đỡ các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, làm giàu chính đáng và không ngừng nâng cao chất lượng đời sống đời thường. Đó là trách nhiệm, niềm tự hào và sự tri ân sâu sắc của cả hệ thống chính trị trong tỉnh đối với những người đã cống hiến hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, Hội thi Thiếu nhi kể chuyện theo sách được tổ chức hàng năm nhằm duy trì và phát triển phong trào đọc sách trong thiếu niên nhi đồng, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em trong dịp hè. Qua mỗi năm tổ chức, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện được nhiều tài năng nhí, thực sự đam mê với sách và có năng khiếu, đặc biệt trong cách cảm nhận nội dung từng câu chuyện qua từng trang sách. Năm nay, hội thi được tổ chức với chủ đề Việt Nam đất nước con người, với sự tham gia của 16 thí sinh gồm 2 lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng, đến từ 8 huyện thành thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Các thí sinh đã mang đến hội thi nhiều câu chuyện hấp dẫn, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Những thí sinh tham gia hội thi năm nay đều là những thí sinh đạt thành tích xuất sắc tại đợt thi kể chuyện theo sách cấp huyện, thành thị trong toàn tỉnh. Thời gian từ 7 đến 10 phút cho một câu chuyện kể, các em đã mang đến hội thi nhiều cảm xúc sâu lắng, chan chứa tình cảm thiêng liêng của thiếu niên, nhi đồng đối với đất nước, Bác Hồ kính yêu, về biển, đảo Việt Nam, tình yêu thương gia đình. Hầu hết các thí sinh đều thể hiện tốt các phần thi của mình, nhất là ở phần thi kể chuyện. Các thí sinh không chỉ thuộc nội dung mà còn thể hiện được diễn xuất trong thực hiện phần thi, như thí sinh Hoàng Đình Tùng, trường Trung học cơ sở Quang Trung với câu chuyện Nguyễn Văn Trỗi, tấm gương tuổi trẻ Việt Nam anh hùng. Đặng Yến Chi, trường Tiểu học Hóa Trung Đồng Hỷ với câu chuyện Võ Thị Sáu, nữ anh hùng đất đỏ. Hay thí sinh Dương Hoàng Ngọc, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, Sông Công với câu chuyện Mẹ Suốt, v.v. Các em đều có giọng kể truyền cảm, nhập vai vào câu chuyện tự nhiên, giản dị. Nhiều tiết mục được dàn dựng, minh họa công phu đã mang đến cho hội thi ấn tượng tốt đẹp và tính tuyên truyền, giáo dục cao, gây xúc động cho khán giả. Em Dương Ngọc Ánh, trường Trung học cơ sở Minh Tiến, Đại Từ cho biết, tham gia hội thi, em thấy rất vui và ý nghĩa. Hội thi giúp em hiểu biết thêm những câu chuyện về đất nước, con người Việt Nam. Em mong muốn hội thi sẽ tiếp tục duy trì để có cơ hội được học hỏi nhiều hơn.
Năm nay là năm thứ tư em tham gia phần thi kể chuyện theo sách của tỉnh Thái Nguyên. Trong quá trình thi thì em cảm thấy là tất cả tiết mục của các bạn địa bàn tỉnh Thái Nguyên đều có những tiết mục đầu tư rất là công phu, được luyện tập rất là kỹ lưỡng và cũng được nhận được sự quan tâm của các thầy cô. Khi đến với hội thi thì em cảm thấy rất là vui và háo hức để thể hiện phần thi của mình.
Còn em Dương Tuấn Khang đến từ huyện Phú Bình cho biết, em rất hào hứng khi tham gia hội thi vì mang lại cho chúng em nhiều câu chuyện hay và bổ ích. Hội thi là sân chơi trong dịp hè rất ý nghĩa để chúng em vừa bổ sung kiến thức, nâng cao hiểu biết, vừa vui chơi, giải trí lành mạnh.
Khi đến đây con cảm thấy rất là vui và hồi hộp. Khi đến lượt con lên thì con cảm thấy rất là lo lắng và hồi hộp. Nhưng con luôn tự nhủ là phải tự tin để thực hiện tốt phần thi của mình.
Điều đáng ghi nhận là qua các phần thi kể chuyện, các em đã biết liên hệ bản thân, rút ra những bài học ý nghĩa trong thực tiễn. Cảm động và gây nhiều xúc cảm nhất là chuyện kể Võ Thị Sáu của em Đặng Yến Chi, trường tiểu học Hóa Trung Đồng Hỷ. Trong câu chuyện, em đã gửi thông điệp đến người xem về tinh thần bất khuất, kiên cường của chị Võ Thị Sáu trước kẻ thù xâm lược. Theo đánh giá của ban tổ chức, các đơn vị có thí sinh tham gia đã có sự chuẩn bị chu đáo, lựa chọn câu chuyện phù hợp với từng lứa tuổi khối tiểu học và trung học cơ sở. Các em thiếu nhi có chất giọng truyền cảm, tự tin. Ông Đỗ Bình Nguyên, Giám đốc Thư viện tỉnh, trưởng ban tổ chức hội thi thiếu nhi kể chuyện theo sách tỉnh Thái Nguyên năm 2018 chia sẻ.
Chúng tôi đánh giá là về mặt chuyên môn thì phần dự thi của các em có chuyên môn cao hơn so với những năm trước. Thứ hai, cùng với phần thi kể chuyện là phần phụ họa cho phần thi của mình thì được các em và các đơn vị tham dự hội thi chuẩn bị công phu, chu đáo, sát hợp với nội dung câu chuyện kể.
Hội thi thiếu nhi kể chuyện theo sách tỉnh Thái Nguyên là một hoạt động văn hóa ý nghĩa nhằm khơi dậy tinh thần yêu sách, niềm đam mê đọc và làm theo sách, cũng như tạo sân chơi bổ ích, giúp các em đội viên thiếu niên nhi đồng trong dịp hè, qua đó góp phần giáo dục đội viên thiếu niên nhi đồng thực hiện tốt cuộc vận động Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, học tập rèn luyện về đạo đức, lối sống, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải cho các thí sinh đạt thành tích cao ở hai lứa tuổi. Ở lứa tuổi nhi đồng, giải nhất thuộc về thí sinh Đặng Yến Chi, trường tiểu học Hóa Trung Đồng Hỷ. Giải nhì thuộc về các thí sinh Nguyễn Thị Hải, trường tiểu học Lương Châu Sông Công, Dương Huệ Chi, trường tiểu học Yên Lãng 1 Đại Từ, Nguyễn Mai Thủy Tiên, trường tiểu học Nguyễn Huệ, thành phố Thái Nguyên. Ở lứa tuổi thiếu niên, giải nhất thuộc về em Dương Ngọc Ánh, trường trung học cơ sở Minh Tiến, Đại Từ. Các giải nhì thuộc về các thí sinh Đỗ Ngọc Ánh, trường trung học cơ sở Quang Sơn, Đồng Hỷ, Dương Hoàng Ngọc, trường trung học cơ sở Nguyễn Du, Sông Công và Ma Thanh Hằng, trường trung học cơ sở Dương Tự Minh, Phú Lương. Giải toàn đoàn gồm huyện Đồng Hỷ đạt giải xuất sắc, huyện Đại Từ và thành phố Sông Công đạt giải nhất toàn đoàn.
Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, cất tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn trên chơi gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.